quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chương trình tọa đàm sẽ hoàn mãn trong vòng một tuần nữa. Trong khoảng thời gian này, nếu chưa vị có những ý kiến hoặc là câu hỏi nào, xin cho Dương biết bằng cách viết ra để trong cái giấy ở ngoài kia. Chúng ta sẽ nhờ đó mà bố sẽ cho sâu thêm, nhất là liên quan đến lời khai thị của Ấn Tổ. Hôm nay có một câu hỏi là hàng ngày chúng ta đọc lời Phật dạy 10 điều thiện, nguyện y giáo phụng hành, nhưng mà tôi làm không được, thì nguyện như vậy có tội hay không? Xin thưa rằng là có tội. Nếu mình làm không được 3 lời Phật dạy, mình phạm 10 điều thiện, mà hàng ngày mình không đọc và mình không nguyện y giáo tu hành, như vậy có tội hay không? Xin thưa rằng là có tội, mà tội nặng hơn. Như vậy thì cái giải đáp chung là có tội, nhưng mà nặng hơn và ít hơn. 10 điều thiện của Phật dạy là tánh tội. Tánh tội thì bất cứ người nào vi phạm đều có tội. Nhưng mà chưa về biết là tội chướng không có tự tánh. Vì không có tự tánh cho nên có thể lấy cái tâm điều phục được. Điều phục bằng cách nào? Ông Tổ nói sám hối. Chúng ta sám hối bằng cách nào? Ngày ngày đọc lời Phật dạy, đọc 10 điều thiện, thì tự nhiên chúng ta giật mình tỉnh ngộ. Nhờ cái tỉnh ngộ đó giảm bớt lại. Như vậy thì phạm tới 10 điều thiện, người không đọc hay người đọc lên đều có tội. Nhưng mà nhờ mỗi lần đọc lên như vậy, chúng ta sám hối. Nhờ vậy mà tội tiêu đi, bớt đi. Và chúng ta thay thế bằng quyết tâm niệm Phật cầu về Tây Phương. Chư vị nên nhớ tất cả những tội nghiệp và phước lành của chính chúng ta là từ chúng ta làm. Chứ vị tưởng tượng cả một cái đoàn gánh đó, gánh trên vai. Một bên là phước, một bên là tội. Hãy cái bên nào mà nặng nó sẽ kéo chúng ta ngã về hướng đó. Tất cả đều là của chúng ta hết. Như vậy nếu cái tội chúng ta mà chúng ta không biết tìm cách sám hối, ngăn che nó, thì cái tội nó càng ngày nó càng lớn nữa. Nó kéo chúng ta về phía tội đó. Tương lai chúng ta khổ hơn. Còn cũng là cái tội đó mà chúng ta tìm cách tăng phước đi, giảm cái tội ra. Bằng cách nào? Ở trong đạo Phật chúng ta có cái lễ gọi là tự tứ. Ở này chúng ta không có. Tự tứ là gì? Là tự mình nối lên cái lỗi và sám hối lấy. Làm cái này khó quá. Cho nên chúng ta thay bằng cái là mỗi đêm chúng ta đọc lời Phật dạy phải đọc 10 điều thiện đó, tự nhắc nhở mình, cũng như là tự mình tự tư lấy. Để gì? Để cho cái nghiệp chướng này nó càng ngày càng nhẹ. Và một lần đọc như vậy, tự nhiên phước mình nó tăng lên. Và tự nhiên chúng ta tu thêm một chút phước nữa. Như vậy mình phước nó càng ngày càng tăng lên, tăng lên. Tất cả đều là của chúng ta hết. Phước mà nặng thì nhất định cán cân nó sẽ nghiêng về bên phước đó, nó kéo cái huệ mệnh chúng ta trong tương lai sướng hơn. Và hay một cái nữa, khi mà chúng ta sám hối rồi, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta dễ đi về Tây Phương với cái diện gọi là sám hối vãng sanh. Hay vô cùng. Đức Phật nói là dẫu cho một người phạm tội ngũ nghịch thập ác. Thập ác là gì? Chính là làm ngược lại với 10 điều thiện đó, là những tội rất là lớn. Xin nhớ ngũ nghịch là giết cha, hại mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân phận sa môn. Những tội đó đọa địa ngục A Tỳ. Nếu mà có tâm kiệt thành sám hối đều có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà cái dạng này nhiều khi người ta kiệt thành sám hối, ta chuyển cái tâm phạm này thành tâm Phật luôn, họ vãng sanh. Nhiều khi trung phẩm, thương phẩm cũng có nữa. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta dám đối diện với cái thực đó không, mà dám mạnh dạn sám hối không. Cho nên nếu rõ ràng mình có sai lầm, càng đọc nhiều hơn nữa, đọc cái nhiều lên, tự nhiên mình thấy hổ thẹn. Ngài Ân Tổ nói là thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối, mà đọc lên là thấy hổ thẹn liền. Mà lúc hổ thẹn đó là lúc cái tâm mình sám hối đó, tự nhiên cái phước mình nó tăng lên. Cho nên xin chư vị đừng có sợ, không bao giờ có thể giấu được, tại vì là tánh tội rồi. Tánh tội thì có đọc hay không đọc, có thọ giới hay không thọ giới đều phải chịu hết trơn. Tốt nhất là chúng ta cứ đọc cho nhiều lần để giảm đi. Bây giờ trở về lời khai thị của Ấn Tổ. Muốn tu hành pháp môn tịnh độ, Hòa Thượng Tịnh Không đưa ra từ ngũ khoa tịnh độ. Mà chúng ta ở đây chỉ có đọc 10 điều thiện. 10 điều thiện này nó chỉ là một phần trong cái khoa đầu tiên là tam phước mà thôi. Như vậy thì liệu rằng là chúng ta có thực hiện được con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không? Xin thưa với chư vị, Tổ Ấn Quang là thành tổ rồi này. Hòa Thượng Tịnh Không rất là kinh phục. Và cái chương trình của Ngài Tịnh Không cũng nương theo Ấn Tổ mà dạy chúng sanh đấy. Thì Ngài Ấn Tổ đã xác định rằng là nếu tu hành đúng theo như thế này, thì sau cùng Ngài có nói, nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy rõ ràng là cái lời khai thị của Ấn Tổ hình như nó không có hàm nghĩa gì trong ngũ khoa hết. Nhưng mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngũ khoa là gì? Tam phước, lục hòa, tam học, lục độ và 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Hình như lời khai thị của Ấn Tổ này nó hàm nghĩa trong đó mà mình không hay. Khi mà chư vị có vừa rảnh đó, cầm cái lời khai thị của Ấn Tổ đọc hoặc là nghe lên, mình thấy ví dụ như ở đây Ngài nói trên kính dưới hòa, đây chính là lục hòa đó, chứ có gì đâu mà. Ngài nói đơn giản trên kính dưới hòa, Nhưng mà thực ra cái kính này là lục kính đấy, lục hòa kính đấy. Nếu mà nói tam phước thì có hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Xin thưa, trên kính dưới hòa nó hàm nghĩa là phụng sự sư trưởng rõ ràng nhất đấy. Phụng sự sư trưởng chính là gì? Trên kính dưới hòa này, kính những người trưởng thượng, hòa những người thấp kém hơn mình. Và trên kính dưới hòa có nghĩa là kính nhường chúng sanh đấy, phụng sự chúng sanh đấy. Chúng sanh chính là phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nếu mình khai thác ra mình thấy rõ rệt, lời của Ngài nói đi vào đúng chính là 10 điều thiện chúng ta đọc hàng ngày đó. Cho nên khi mà tu hành, chúng ta cứ cố gắng vâng lời Ngài dạy đi. Trong kinh Phật có cái câu của lại: nhất giả, nhất thiết giả. Có nghĩa là sao? Tu cái nào tu một cái thôi mà cho nó thành đạt thì tất cả các pháp tu nó nằm trong một cái pháp đã đó. Cũng giống như chúng ta niệm Phật từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng chúng ta niệm Phật. Niệm Phật như vậy chẳng lẽ tất cả các pháp môn khác bỏ sao? Không bỏ. Tại vì một câu A-di-đà Phật, chính Phật nói là pháp giới tạng thân trong đó. Tức là một câu A-di-đà Phật bao trùm hết pháp giới đó, tất cả các pháp môn nó nằm trong đó hết rồi. Một người tu thiền mà nhất định là tu thiền cho đến đại định thì tất cả pháp môn nó cũng nằm trong cái tu thiền đó, nó không khác. Tiêu vị đấy coi. Ví dụ như một người mà niệm Phật, quyết lòng niệm Phật, người ta hiền như cục bột, thì những người mà tu thiền, nếu đúng thực sự là tu thiền chân tu, họ cũng hiền như cục bột vậy. Mà khi hiền với cục bột thì ngoại người ta không tranh, nội người ta không động. Rõ ràng đây là cái tâm thanh tịnh đấy. Một pháp môn nào đưa đến cái chỗ thành tựu cũng nối tới chỗ thanh tịnh, thì niệm Phật cũng là thanh tịnh, mà tu thiền cũng là thanh tịnh, mà niệm chút cũng là thanh tịnh. Hãy tu bằng một đường mà đi, một điểm mà tới, cứ đi thẳng tới, thì khi mà nó đào sâu trong đó rồi chúng ta sẽ có tất cả. Ví dụ như nói về lục độ, lục độ đầu tiên là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Thì chư vị nghĩ coi, những cái lời khai thị của Ngài hôm qua có phải Ngài chỉ điểm chuyện đó không? Nhẫn nhục ở đây Ngài nói nhẫn, những điều mà người khác khó nhẫn có phải là thực sự ở trong lục độ hay không? Trì giới, 10 điều kiện này là giới luật. Mình giữ cái giới của Ngài Ấn Quang Đại Sư, giữ cái giới của pháp niệm Phật là tất cả cái giới nó đều nằm trong đó hết. Hòa thượng tịnh không, giới không những là năm giới, là 10 giới, mà gọi là thú giới đạo tràng. Khi mình thú giới đạo tràng, nó bao nghĩa tất cả cái giới trong đó, nó làm cho hòa hợp với nhau. Mà hòa hợp với nhau tức là nó liên quan tới lục hòa kính. Ví dụ như ở đây Ngài nói, lo làm việc nhà của mình, không được làm việc nhà của người khác. Đây chính là thân hòa đồng tụ đấy. Ở đây chúng ta không có giờ để mà nói rộng ra, nhưng mà nhớ một lời khai thị của tổ sư, dù hiền hòa tới đâu, nhưng mà nếu chúng ta quyết tâm làm thì tất cả tam phước, lục hòa, tam học, tam học là giới định huệ, rồi lục độ và 10 đại nguyện vương vẫn nằm trong này, không khác. Chư tổ, chư Bồ Tát theo cái duyên chúng sanh, có người thì lập ra 8 hạnh, có người lập ra 4 hạnh, có người lập ra 48 hạnh, có người lập ra 10 hạnh. Tất cả điều đó bao gồm với nhau hết trơn. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không thường hay nói 48 đại nguyện của Đức A-di-đà. Mỗi nguyện này nó bao gồm những nguyện khác. Như vậy chứ bây giờ có hiểu chữ mà Ngài nói cho một nguyện này nó bao gồm những nguyện khác. Cũng như một cái lời khai thị của Tổ Ấn Quang, tuy nó đơn giản nhưng mà chúng ta làm được, nó bao gồm tất cả các nguyện khác trong đó. Tại vì sao? Tại vì nhờ như vậy cho nên mình mới sau cùng nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mình thấy rõ rồi, tứ hoàng thệ nguyện khai triển ra nó là 48 nguyện của Đức A Di Đà. 48 nguyện của Đức A Di Đà gồm lại là một nguyện tới 18. Một nguyện tới 18 nó bao gồm tất cả các nguyện khác. Như vậy rõ ràng nó dính chằng chịt với nhau. Cho nên thường thường chư tổ nói, khi mà tu chúng ta chỉ khởi phát bằng một chỗ, một điểm mà đi, cũng giống như là cái một cái mớ tơ vò nó rối beng đi, mà chúng ta cứ lượm mối này lượm mối nọ, thì chúng ta không cách nào mà phân cho tới cùng hết được, mà chỉ còn một cái mối thôi. Dựa vào một cái mối từ 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 phân tới, nó phải phân hết suốt luôn cái chuyện rối, tức là chúng ta gỡ cái tâm chúng ta ra, gọi là tâm khai ngộ. Kiểu như vậy, cố gắng y theo lời dạy của ông tổ, quyết lòng tu hành. Một câu A Di Đà Phật nhất định thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.